Nhiều người Úc tin rằng các hành vi bạo lực tình dục là do những người bên ngoài gia đình, nơi làm việc hay xã hội của chúng ta thực hiện. Nhưng một cuộc khảo sát mới của Viện Tội phạm học Úc cho thấy hơn 1/5 người Úc đã thực hiện ít nhất một hình thức bạo lực tình dục. Giám đốc nghiên cứu tại Viện và là đồng tác giả của báo cáo, tiến sĩ Christopher Dowling cho biết đây là một trong những nỗ lực đầu tiên để tìm hiểu thủ phạm là ai ở Úc và mức độ phổ biến thực sự của vấn đề.
Thực sự, những gì nghiên cứu này mang lại cho chúng tôi là thước đo trực tiếp về hành vi tội phạm. Rõ ràng là dữ liệu từ nạn nhân và các dạng dữ liệu khác giải quyết vấn đề một cách gián tiếp. Nhưng những gì nghiên cứu của chúng tôi làm là cung cấp thước đo trực tiếp hơn. Nó cũng xác nhận sự khác biệt về giới mà chúng ta biết tồn tại trong hành vi này. Vì vậy, mặc dù chúng tôi xác định được tỷ lệ phụ nữ từng tham gia bạo lực tình dục, chúng tôi cũng phát hiện tỷ lệ nam giới đã tham gia vào hành vi này là cao hơn đáng kể.
Cuộc khảo sát đã phỏng vấn hơn 5.000 cư dân Úc từ 18 đến 45 tuổi. 22,2% cho biết họ đã thực hiện ít nhất một hành vi bạo lực tình dục kể từ năm 18 tuổi. Trong đó, khoảng 10% thực hiện bạo lực tình dục trong 12 tháng qua. Các hình thức phổ biến nhất xảy ra trong năm trước là gây áp lực buộc ai đó phải hẹn hò hoặc quan hệ tình dục, lôi kéo ai đó về mặt cảm xúc hoặc tâm lý để tham gia vào các hoạt động tình dục, hôn mà không có sự đồng thuận, đụng chạm không có sự đồng thuận, gây áp lực buộc ai đó quan hệ tình dục không được bảo vệ, lôi kéo lạm dụng tình dục dựa trên hình ảnh, và 1,8% số người được hỏi thừa nhận quan hệ tình dục không có sự đồng thuận. Tiến sĩ Dowling cho biết, mặc dù hành vi quấy rối và ép buộc tình dục có mức độ nghiêm trọng khác nhau với hành vi tấn công tình dục, nhưng có hai lý do chính khiến họ chọn đưa những hành vi này vào danh sách các hình thức bạo lực tình dục.
Đầu tiên là những hình thức bạo lực như vậy thường không được cảnh sát chú ý, như quấy rối và đe dọa quan hệ tình dục với ai đó về mặt tình cảm và tâm lý, tống tiền ai đó quan hệ tình dục, vẫn có thể gây tổn hại đáng kể, nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy hình thức này có liên quan đến các hình thức nghiêm trọng hơn như quan hệ tình dục không có sự đồng thuận và các hình thức tấn công cơ thể khác. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu bổ sung để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các hình thức khác nhau đó.
Bà Karen Bevan là giám đốc điều hành của Full Stop Australia, một tổ chức phi chính phủ đang cố gắng chấm dứt cuộc khủng hoảng về bạo lực tình dục. Bà nói rằng phúc trình mới có thể gây sốc cho một số người Úc.
We know sexual violence is much more prevalent.
Chúng tôi biết bạo lực tình dục phổ biến hơn nhiều so với báo cáo mà chúng tôi lấy từ cảnh sát và phổ biến hơn những gì mọi người nghĩ. Nghiên cứu này không phải là một cú sốc lớn đối với chúng tôi, nhưng đây là một lời cảnh tỉnh quan trọng tới cộng đồng của chúng ta rằng bạo lực tình dục đang xảy ra. Nó đang được thực hiện bởi những người mà chúng ta biết. Đó không chỉ là người khác ngoài kia mà còn thực sự là bạn bè, gia đình, cộng đồng của chúng ta. It's actually our friends, our
family, our communities. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh cuộc trò chuyện diễn ra về tỷ lệ bạo hành với phụ nữ ở Úc, điều mà Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi là cuộc khủng hoảng quốc gia.
Violence against women is indeed a national crisis.
Bạo lực đối với phụ nữ thực sự là một cuộc khủng hoảng quốc gia. Đó là một tai họa và là một vết nhơ đối với đất nước, và chúng ta cần phải làm tốt hơn. Các chính phủ cần phải làm tốt hơn và chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, cần phải làm tốt hơn.
Giờ đây, cuộc khảo sát của Viện Tội phạm học Úc cho thấy, nam giới có nhiều khả năng thực hiện hình thức bạo lực tình dục đáng kể và thường xuyên hơn so với phụ nữ. Kate Fitzgibbon là giáo sư khoa kinh tế tại Đại học Monash và là nhà nghiên cứu hàng đầu về bạo lực trên cơ sở giới. Bà nói rằng báo cáo cho thấy rõ ràng các chiến dịch nhằm hạn chế tỷ lệ bạo lực tình dục cần chủ yếu nhắm vào nam giới.
Họ có khả năng gây áp lực buộc ai đó sử dụng ma túy hoặc rượu cao gấp đôi trước khi họ yêu cầu quan hệ tình dục. Nam giới tự báo cáo rằng mình đã tốn tiền ai đó quan hệ tình dục trong 12 tháng, cao gấp 3 lần so với phụ nữ. Vì vậy, nó chắc chắn ủng hộ việc tập trung vào nam giới. Báo cáo ủng hộ việc tập trung vào nam giới như là thủ phạm và đảm bảo rằng chúng ta làm việc với nam giới để giải quyết và ngăn chặn các hành vi lạm dụng có hại và không thể chấp nhận được.
Dữ liệu mới nhất từ khảo sát về an toàn cá nhân của nhà thống kê Úc cho thấy khoảng 1/5 phụ nữ trưởng thành và 1/15 nam giới trưởng thành đã từng bị bạo lực tình dục kể từ tuổi 15. Karen Bevan từ Full Stop Australia cho biết, bạo lực tình dục luôn là vấn đề về giới.
Bạo lực tình dục ảnh hưởng bởi giới tính. Điều đó không có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi giới tính. Nam giới, phụ nữ, những người đa dạng giới, người chuyển giới, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bạo lực tình dục.
Bà cho biết những hành động này thường bắt nguồn từ những quan niệm văn hóa về giới tính.
Các nguyên nhân cơ bản dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ nói riêng là sự bất bình đẳng giới, quan điểm về những gì đàn ông có thể làm và những gì có thể chấp nhận được với phụ nữ. Chúng tôi biết rằng thái độ kỳ thị người chuyển giới và kỳ thị độc tính có thể làm gia tăng xu hướng bạo lực với những người đa dạng giới hoặc người chuyển giới. Vì vậy, đây là một bức tranh phức tạp.
Tiến sĩ Christopher Dowling từ Viện Tội phạm Úc cho biết, đây là báo cáo đầu tiên trong số nhiều báo cáo đang tìm hiểu xem ai đang thực hiện hành vi bạo lực tình dục và tại sao.
Những báo cáo này nhìn chung nhằm mục đích cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về một số nguyên nhân gây ra bạo lực tình dục. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc nghiên cứu sử dụng nội dung khiêu dâm như một phần của nghiên cứu này. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến vấn đề đó. Chắc chắn những kết quả này cung cấp cho chúng tôi thước đo căn bản về mức độ phổ biến của tội phạm mà chúng tôi và các nhà nghiên cứu khác có thể sử dụng và xây dựng để xem xét các yếu tố có thể làm tăng hoặc giảm khả năng xảy ra tội phạm.
Giáo sư Kate Fitzgibbon cho biết, một trong những bước tiến ngay lập tức mà bà tin rằng chính phủ Úc cần thực hiện để ngăn chặn bạo lực tình dục là tăng cường tài trợ cho các tổ chức và chiến dịch nhắm mục tiêu vào thủ phạm và hỗ trợ những nạn nhân sống sót.
Tập trung vào phòng ngừa và can thiệp sớm là vô cùng quan trọng vì đó là điều cần thiết để thay đổi quan điểm về tỷ lệ này. Chúng tôi đã thấy sự tập trung lớn hơn đáng kể trong thập kỷ qua trên khắp nước Úc vào phòng ngừa, can thiệp sớm, nhưng nó vẫn nhận được ít tài trợ ở cấp quốc gia hơn so với mức cần thiết. Nếu chúng ta thật sự muốn đạt được mục tiêu mà kế hoạch quốc gia là muốn chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới trong một thế hệ.